cái tâm 278. Mới trở lại cái lễ dỗ của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Tôi cảm ơn quý vị một số lớn đã đi theo chúng tôi. Cảm ơn 12 vị, khoảng 12 người đã tới đi tham dự cái dỗ đó. Cái đó là một cái cử chỉ mà tỏ cái lòng cung kính với người thầy của tôi. Cái mà tôi học ở đây á, năm ngoái có sư cô Hoàng Lượng đi mấy cái chuyện này, ngày nay sư cô ở bên Âu Châu, thành ra chúng tôi tự động đi. Mấy cái lễ nó có hai cái phần. Nó có hai cái khía cạnh của những cái loại lễ này. Là thứ nhất là lễ cho một cái khía cạnh cho người còn sống, cái khía cạnh khác cho người chết. Những cái người chết là cái quan trọng nhất. Cái lý do mà cái phần người chết thì quan trọng là mình muốn giúp người đã qua đời rồi ta đắc được cái vãng sanh. Cái pháp đó mình có thể áp dụng ở chỗ nào cũng được. Mình có thể làm ngay ở đây hoặc là tới chùa đó làm. Nó không quan trọng cái chỗ đó, cái địa điểm nó không quan trọng. Cái phần thứ nhì là cái người còn sống. Cái đó là mình tới đó để mình tỏ cái lòng cung kính với ông thầy tôi, cũng giống như với người đang còn sống. Họ tới tham dự cái lễ đó. Tôi lạ là mình tới, mình muốn tỏ lòng cung kính mà cái thái độ người ta đối với mình nó hơi khinh thường mình một tí. Cái thế giới tôi á, thế giới tôi nó có hai phần. Có hai phần. Thứ nhất là định lực, thứ nhì là cái huệ. Nếu quý vị có định lực thì quý vị có quyền. Tự mãn được. Nếu quý vị nghĩ quý vị có định lực thì có quyền tự mãn được. Nếu quý vị mà có tự mãn thì phải biết là mình có đủ định lực cái đã mới nên tự mãn. Ngược lại, nếu quý vị trình độ cao hơn một tí, nếu có trình độ cao hơn một tí thì bắt đầu nó mở huệ rồi thì tự nhiên không còn tự mãn nữa. Rồi sau này về có người mới đề nghị rằng tại sao cái chùa mình không ra giúp người ta làm mấy cái lễ lúc làm đám tang đó, tại sao mình giúp. Tôi nói chùa tôi làm chứ, tôi không biết mấy chùa vàng thật, mấy chùa sư cô Hằng Lượng thì họ khác, còn chùa tôi làm mấy chuyện đó. Tại vì hai lý do, mình phải ra mình pha ra ngoài chùa làm cái pháp dự đám tang, tại vì mình giúp người chết giống như giúp người sống. Ai thắc mắc gì không? Trở về cái vấn đề cái buổi giảng ngày hôm nay. Tuần trước quý vị nhớ mình giảng chỗ nào không? Bây giờ mình nói về cái phần thứ tư của cái lực thứ tư. Lực này là cái định lực. Cái lực á, là mình có thể tạo được cái nhất tâm bất loạn. Tại vì cái pháp môn niệm Phật của mình á, mục tiêu của nó là muốn giúp quý vị nhập vào cái nhất tâm bất loạn. Thì ra quý vị tu có thể đắc được cái định lực nó sâu hơn, nó cao hơn là cái nhất tâm bất loạn nữa. Thì cái pháp môn niệm tịnh độ mình á, là mình mặc dầu mình tu luyện cái pháp môn niệm Phật này, nó có thể giúp mình đắc cảnh giới cao hơn nữa. Nhưng điều mình một những mục tiêu mà chính của mình á, khi mình tu luyện á, niệm Phật á, là mình muốn đắc được cái nhất tâm bất loạn. Để khi mình đắc được như vậy là mình chắc chắn sẽ được vãng sanh. Cái chuyện quan trọng không phải là quý vị có thể đắc được cái đó. Không phải là không có gì cam đoan quý vị sẽ đắc được cái đó. Nhưng điều lúc mình tu hành á, là tôi muốn mục tiêu chúng tôi là muốn cho một cái mục tiêu để quý vị biết phương hướng để mà đi. Đối với tôi, quan điểm tôi hiện bây giờ cái pháp môn tịnh độ mà bây giờ mình đang tu cái thời buổi này đó, nó hơi mông lung một tí, nó hơi mơ hồ một tí. Thành tôi muốn cái nói cho rõ, định nghĩa nó rõ ràng hơn, cho nó có cái pháp môn tịnh độ nó phải thành hình ra luôn ấy, chứ không thể nào nói mơ hồ được. Tu hành á là một cái mục tiêu lớn của việc tu hành mình là mình tu cái định lực, mình tăng trưởng cái định lực của mình. Cái định lực là cái trung tâm, cái cột trụ của cái việc tu hành. Tại ra ngay những cái lúc mà mình nói chuyện mà pháp môn tịnh độ đi nữa, mình niệm Phật đi nữa, thì mục tiêu mình niệm Phật để mình phát triển cái định lực. đối với tôi mà nói tôi niệm Phật không nó chưa đủ. Phải nói tôi niệm Phật á, với mục tiêu để phát triển cái định lực niệm Phật của tôi. Có ai có thắc mắc hay là có ý kiến gì không? Câu hỏi là nhất tâm bất loạn với là cái sự định với là lý định nó khác nhau chỗ nào? Đại khái là cái nhất tâm bất loạn là cái loại định mà cái vị tu nếu niệm Phật mà tới cái trình độ đó cái vị sẽ biết. Tại trong cái định đó nó còn một cái là danh hiệu ngài A Di Đà Phật thôi, không còn gì khác nữa. Trong cái định đó không có một cái loạn tưởng nào, không có một cái vọng tưởng nào nó khởi lên hết. Ngoài ra cái hồng danh ngài A Di Đà Phật. Cái đó là cái nhất tâm bất loạn. Còn chuyện hơn nữa là còn ngoài ra cái đó nó còn có một cái cảnh giới khác nào khi mà quý vị tới đó nó sẽ xảy ra nữa. Mà chừng nào quý vị tới đó thì tôi sẽ chỉ cho. Còn cái sự định là cái gì? Cái sự định là gì? Cái sự định là cái mà quý vị có vị nhập được mà không phải là cần thiết là mình phải niệm Phật, cũng có thể niệm Phật, cũng có thể mình đang lại, mình cũng có thể mình đang đi nhiều. Không cần không phải nhất thiết là phải nhất tâm bất loạn, không phải nhất thiết là phải niệm Phật. Trong cái loại định đó cái óc quý vị nó trống. Thấy nó khác biệt giữa cái nhất tâm bất loạn với là cái sự định không? Có ai thắc mắc gì không? Cái sự định đó là cái tâm mình nó trống. Còn cái nhất tâm bất loạn, cái tâm mình nó còn cái danh hiệu ngài A Di Đà Phật. Quý vị đừng tưởng câu hỏi nó dễ dàng, câu hỏi nó hóc búa dễ sợ lắm, nó ác dễ sợ lắm. Nói cái khác. Thành ra cái mà nhất tâm bất loạn đó là mình niệm giống danh hiệu ngài A Di Đà Phật để mình niệm có thể niệm được 10 lần mà không có cái vọng tưởng nào nó khởi lên trong cái thời gian đó thì đó là nhất tâm bất loạn. Cái vấn đề khó khăn dạy người ta mà có trình độ một cái càng ngày câu hỏi nó càng hỏi càng khó trả lời. Cái vị nghĩ sao? Có ai có ý kiến gì không? Nếu như cái tâm nó không nó dễ hơn hay là cái tâm nhất tâm bất loạn nó dễ hơn? Ông hỏi là ở đây có ai có làm cái tâm mình nó không được, tôi nói ông làm với ai làm? Không phải là ai mà sao mà tâm ai mà trống được. Tôi nói cái tâm trống là khi mà nói tới cái tâm trống á, cái tâm chỉ cần trống nổi trong một cái giây lát thôi là đủ rồi. Cái trình độ nó rất là khó. Những cái câu hỏi cho quý vị thấy cái trả lời rồi. Nói cách khác là cái tâm nó không là một cái trình độ định nó thấp hơn là cái nhất tâm bất loạn. Ở bên quý vị á, trình độ quý vị chừng đó thôi thì bây giờ chưa đắc được nhất tâm bất loạn, trong tương lai sẽ đắc được. Sau đó nó còn hơn nữa, cái trình độ định nó sau này trong tương lai sẽ nó còn nó thực sự là không, trình độ định nó còn cao hơn là nhất tâm bất loạn nhiều nữa. Ai thắc mắc gì không? Yes. Là sao nữa? Là sao không ngủ đi?
Mình không nên ngủ.
Lúc Phật tất phải không? Buổi sáng đến cũng có luôn nữa. Chuyện rất thông thường, không có gì phải lo hết. Chuyện thông thường, không sao hết, tự động nó sẽ hết. Cái mình thường thường, cái đầu mình, óc mình á, rất nhiều tư tưởng nó chạy lăng tăng lăng xăng ở trong á. Thành ra khi mình tu, mình tới chùa mình tu như vậy, trong một giúp chốc lát á, mà cái tâm mình nó không có những tư tưởng đó, mình gọi là trống á, là một cái đài lợi cho mình. Cái lợi rất là lớn, làm phước nó tạo ra rất là lớn. Cái chuyện nó quan trọng lắm. Cái tâm mình khi mà nó không trống á, thì nó có những tư tưởng thì mình đang tạo nghiệp. Thành khi mình nhập định á, thì mình không còn tạo nghiệp nữa. Tại những tư tưởng nó không còn khơi lên nữa, thì mình không còn tạo nghiệp. Mà ngược lại, mình đang tạo phước. Thành cái nhập định nó rất là quan trọng. Về cái sự định á, cái tâm mình nó trống. Nếu quý vị đạt tới trình độ mà cao hơn á, là cái lý định á, lúc đó cái huệ mình nó mở ra. Cái lý định là cái cảnh giới nó cao hơn một tí. Tới cái cảnh giới đó, cái huệ, cái vị nó bắt đầu nó mở ra, mình hiểu được cái giáo lý thâm sâu. Lúc đó mình có thể hiểu được những cái giáo lý nó thâm sâu hơn là lúc trước. Ông nói bây giờ ông hỏi là khi mình trong tâm mình nó trống rồi, bây giờ mình nhớ lại, mình trở lại, mình tới cố gắng niệm Phật lại để mà đắc nhất tâm bất loạn. Nó hỏi là nếu mà cái tâm mình nó trống ra, mình lập tức mình phải nhớ là mục tiêu mình muốn đạt được cái nhất tâm bất loạn, thì mình lập tức mình nhớ, mình niệm Phật lại. Thì cái tâm chấp trước như vậy, tại không thôi mình uổng, mình muốn nhập cái nhất tâm bất loạn. Thì với cái tâm như vậy mình không cần thiết. Mình chỉ muốn biết là mình chỉ niệm Phật thôi. Rồi nó định vào, nó vào định gì thì tự động nó vào thôi. Ta nói cái vị là phân biệt á, là có những loại định khác nhau, để cái vị lúc niệm Phật chỉ niệm Phật thôi. Nó nhập gì, cái định gì nó kệ cho nó nhập, mình không cần phải lo. Thì thật á, nếu như quý vị ngồi niệm Phật mà lo là mình muốn được cái định này, được đặt cái định kia, thì quý vị sẽ không được cái định gì hết á. Ai thắc mắc gì không? Yes. Nếu quý vị hỏi tôi á, tôi thích ngủ. Thì trên lý thuyết là tôi không nên ngủ. Trên lý thuyết mình nên ngủ, mình thích ngủ, mình trên lý thuyết mình thích ngủ. Thành trả lời tôi khó trả lời, tôi không biết làm sao mà trả lời bây giờ. Trả lời mình thích hay là mình trả lời sự thật?
Mình
nói trả lời hai cái, đi hàng hai cho nó chắc ăn. Yes. Tôi cũng vậy luôn nữa. Tôi cũng vậy đó. Ngủ nó không đau đúng không? Tôi nói cái bị sự thật như vậy nè. Nhiều khi mà chân nó đau quá đó. Hỏi là chân nó đau quá ngủ không được. Tôi nói chân mà đau mà ngủ không được có nghĩa chân nó chưa đủ đau. Nhưng phải đau đến độ ngủ luôn á. Phải không Quang Ngân? Lúc đó mới thiệt sự là đau. Ha ha. cái bà kể nha, cái chuyện năm ngoái tu thiền người ta ngủ không được, người ta cũng cần ngủ, bây giờ tới tu thiền đàng hoàng, tới niệm Phật đàng hoàng thì ngủ gật xong về nhà là thấy người lại là mệt. Cái bà này nhiều vấn đề quá nên giúp bà không được. Tôi bỏ chị thua. Tôi nói cái bà này tôi bỏ cuộc lâu rồi, để bà vãng sanh để Phật A Di Đà lo cho bà, tôi cũng đủ sức lo cho bà. Có ai thắc mắc gì nữa không? Hả? Phật nên làm hả? Phật nên làm chuyện gì? Tôi nói sự thật hả? Muốn nói sự thật hả? Mấy cái bà này quá trời đi. Giờ nó sắc sảo quá, hỏi là hỏi chứ nó tới nơi tới chốn mà thầy nó quanh nó co là không được, phải hỏi trả lời xong mới tha cho thầy. Ngày này nó nóng quá đi. Cái trả lời là nó để nó xảy ra tự nhiên, đừng có lo gì hết đó. Lúc mà mình buồn ngủ tự động mình sẽ ngủ, lúc mình không cần ngủ như bảo như Quảng Ngân nha, lúc mà mình tới mình tu, mình tâm mình muốn tu á, tự động nó cảnh giới nó như vậy, tự động mình sẽ theo như vậy, không cần lo gì hết. Ngủ được cứ ngủ, ngủ không được cứ không cần ngủ, không sao hết đó, không cần. Lúc mà tu luyện á, nhiều khi mình ngủ được, nhiều khi mình ngủ không được, cái chuyện rất rất tự nhiên, không cần phải lo gì hết. Mấy người bác sĩ họ vô minh, họ không hiểu, thành họ đặt cái luật này, đặt cái lệ nọ, chứ không có chuyện đó. Lúc mình tu, chuyện nó xảy ra rất tự nhiên. Lúc mình ngủ được, lúc mình ngủ không được, nó rất tự nhiên. Lúc mình ngủ nhiều quá, mình sẽ biết mình ngủ nhiều quá không có lời, thành mình nên ngủ nhiều. Chừng đó thôi. Đánh.
Dạ.
À.
Dạ,
chùa này đâu có ai cái kiểm soát lo làm cái gì. Cái lời mà chính thức nói là không nên ngủ. Đừng có ngồi đó mà muốn ngủ như tôi là gọi là lười, không nên làm như vậy thôi, ngoài ra không sao hết đó. Thì mình tu là cái tu với tinh tấn có nghĩa là mình không nên ngủ, mình không nên tìm cái ngủ, nhưng điều mình cứ đẩy mình hoài, mình cứ thúc đẩy mình hoài cho tới cái độ mình hết sức rồi tự động mình sẽ ngủ, cái đó vẫn là tinh tấn như thường. Cái gọi là lực, tại vì cái lực này nó có cái lực, nó có cái khả năng, nó tạo cái vị rất nhiều cái phước. Ai thắc mắc gì nữa không? Cái vị để ý, đứa con nít nó tới đây nó mỗi lần nó tới đây là nó, mình bây giờ nghe nó gào, nó thét, nó khóc, nó than phiền. Ngày nữa nó tới đây nó chơi trong Phật điện, nó hoàn toàn có một tiếng động này. Cái sư nằm, cái lực thứ năm là cái huệ lực. Cái huệ là cái quang. Thành nghe thường thường nghe nói là bồ đề quang hoặc là cái huệ quang. Cái quang á có nghĩa tất cả nó gọi là sáng, không có gì nó bị che hết, không có gì đen tối hết. quang ấy, cái quang nó có cái lực nó rất là mạnh, là tại vì vì cái ánh sáng đó cái vô minh nó không có thể tồn tại được nữa, nó đánh tan cái vô minh luôn. Thành cái quang á là nó có cái khả năng nó đánh tan cái sự hôn mê của mình, đánh tan cái sự tối tăm của mình. Cái lực nó rất quan trọng. Khi cái huệ là cái lực nó rất quan trọng, là tại vì nó làm cho mình, nó làm cho tất cả mọi việc nó đều sáng rõ ràng, mà làm cho mình không còn lầm lỗi nữa. Nó giúp mình được giải thoát. Cái lực nó, cái lực giải thoát. Thành cái lực là cái nó có khả năng, lực của huệ lực nó khả năng giúp cho quý vị đắc được cái giải thoát. Giải thoát cho nó giải thoát qua cái sự chấp trước của mình, giải thoát cái sự khổ sở của mình. Khi huệ lực khi nó phát triển ra rồi á, thì quý vị mới, lúc đó quý vị mới có cái khả năng để giúp người khác được. Nếu cái huệ lực nó chưa phát triển ra, quý vị chưa giúp người khác được. Nếu mà cái lực mà chưa đủ thì mình giúp người khác mình có hại người ta không? Ví dụ. Ví dụ như quý vị nghe giảng kinh, giảng xong quý vị nói tôi nghe cái pháp môn tịnh độ, bây giờ tôi hiểu rồi, tôi có thể dạy người khác, tôi hiểu cái pháp môn tịnh độ, tôi có thể dạy người khác được rồi. À. Như vậy quý vị có thể giúp được người khác rồi. Có thể có trường hợp quý vị có thể cũng đang hại người ta nữa. Bằng cách nào? Nhưng khi quý vị hại người ta bằng cách là cái thái độ quý vị. Tại có thể trường hợp quý vị giảng người ta pháp ngôn tình độ, nó là tôi nghe, tôi học cái pháp tôi hiểu rồi, giờ tôi giảng cho mọi người ta nghe, ta hiểu cái pháp là hay dễ sợ. Tôi không ngờ cái pháp có thể hay được như vậy. Nhưng điều khi quý vị làm như vậy, quý vị có cái thái độ nó là tôi biết hết tất cả cái pháp tình độ rồi. Những người nghe cái vị cũng nghĩ là họ hiểu hết tất cả cái pháp môn tịnh độ rồi, họ không cần học cái pháp môn tịnh độ nữa. Tại quý vị đang hại người ta. Vì hại ta ở chỗ là quý vị thuyết phục người ta là quý vị, người ta chỉ cần tới cái trình độ vô minh quý vị thôi là đủ rồi, là mình đang hại người ta. Có ai thắc mắc về cái chuyện nữa không? Đây là cái ví dụ cái người, những cái người mà có cái tham vọng làm thầy, thành học chưa tới nơi tới chốn mà lập tức chạy ra mà đòi dạy người ta ngay lập tức. Đó không phải là lỗi quý vị, đó là cái lỗi cái người thầy dốt đi dạy người ta trước khi chưa mở trí huệ mà đòi đi dạy người ta. Ai thắc mắc gì không? Cái ngũ căn với ngũ lực nó khác ở chỗ cái ngũ lực á, là cái thể nó là cái ngũ căn, nó giống như ngũ căn. Nó khác cái ngũ căn ở chỗ là cái lực á, là có cái năng lực, nó có thể đả phá người khác, có thể chinh phục được cái đánh thắng người khác. Và cái đặc biệt của lực này là người ta biết mình có cái lực. Người ta biết, chứ mình không cần nói. 279. Nói về cái pháp là bảy bồ đề phần, cái tên khác là bảy giác chi. Cái bồ đề là cái tên đó, bồ đề có nghĩa là cái pháp này, pháp của giác ngộ. Cái phần đó là cái tên đó, là cái chi đó, tên phần hoặc là cái chi đó, là nó cho quý vị biết là đây là những cái thành phần quan trọng của cái sự giác ngộ. Để được giác ngộ. Lúc trước mình mới nói mình khi mà cái vị tu đắc được cái ngũ lực. Tôi hỏi là đệ tử tôi là có ai tới thử bà chưa? Bà nói chưa. Tôi nói là muốn người ta thử là mở cái chùa ra, người ta tới mỗi ngày, người ta tới đó là thử mình. Thì mình có sức giữ chùa không? Nhờ bị khiêu chiến như vậy, cái lực mình càng ngày nó càng phát triển. Thì cái huệ đó nó giúp quý vị được thông đạt và hiểu. Thành ra khi mình có cái huệ rồi thì mình sẽ nhập được cái vị, cái chánh vị của mình. Rồi từ đó mình sẽ mở khai triển thêm cái huệ của mình nữa. Rồi nhờ cái huệ đó mình hiểu cách dùng cái bảy cái giác chi này hơn nữa. Thành ra nó phát triển, nó phát triển trong cái vòng tròn. Mình có huệ, mình hiểu thì mình nhập được cái vị. Nhờ cái vị đó mình phát triển thêm cái huệ mình. Rồi nhờ cái huệ đó mình có thể biết dùng những cái pháp này để mở thêm huệ nữa. Bảy cái huệ này là bảy cái giác phần là gì? Thứ nhất là trạch pháp. Cái trạch pháp có nghĩa là cái khả năng mà có thể chọn từ trong cái ngũ uẩn đó, những cái ngũ uẩn đó, cái nào là đúng, cái nào là sai. Như vậy cái trạch pháp là cái gì hả Jasmine? Trạch pháp là cái gì vậy Ni sư? Trạch pháp là cái gì? Sao trạch pháp? Tại sao trạch pháp? Làm sao trạch pháp? Tu mà không trạch pháp làm sao mà tu được? Nếu quý vị mà không có cái không biết trạch pháp á, không biết nhận được cái pháp làm sao quý vị tu được? Nếu nhận ra pháp làm sao mà tu được? Ta nên lúc bắt đầu tu á, ta phải biết nhận cái pháp mình nên tu, nhận cái pháp nào mình nên tu, pháp nào mình không nên tu. Nếu mà tu ngay bước đầu tu mà không nhận được cái pháp nào mình nên tu, cái pháp nào không nên tu thì mình chết rồi. Tu trật pháp là phiền lắm. Nếu mà tu trật pháp á, mình phí cuộc đời mình. Tôi nói nếu như cái trạch pháp nó quan trọng như vậy, mình không biết trạch pháp thì mình có thể nói, mình nói là nếu nó khó khăn, trạch pháp nó khó khăn như vậy, thôi tôi tu làm cái gì nữa. Tại tôi biết trạch đâu, thì tu làm cái gì. Nói vậy được không? Làm sao mình trạch pháp bây giờ? Muốn chọn cái gì á, thì mình phải chọn theo cái tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn thì phải biết nhận ra cái tiêu chuẩn, học những cái tiêu chuẩn nó chính đáng để mình sử dụng những tiêu chuẩn đó trong cái việc lựa chọn của mình. Cái ông này ông nói là trường hợp ông là không có cái tiêu chuẩn như hết á, tại vì không có ai có tiêu chuẩn, ông đâu bao giờ biết tiêu chuẩn là gì. Trường hợp ông á là ông đọc cuốn sách Ngài Tiến Hóa xong nghe thấy nó hay, xong ông theo nó, cái này là cái pháp tôi muốn tu. Ông nói là trường hợp ông là ông có tiêu chuẩn gì, ông không biết pháp gì, ông không biết là cái tiêu chuẩn là gì nữa. Ông chỉ đọc, như trường hợp ông là ông đọc cái pháp Ngài Tiến Hóa, đọc một cái bỗng nhiên trong tâm mình nghe nó đúng đúng, chỉ biết chừng đó thôi. Cái đó gọi là cái gì hả? Ông nói là người là phước, cái đó là hên. Thành ra cái này không phải là chuyện hên xui may rủi đâu. Cái này ông mới nói đó là kiếp trước ông đã tu rồi, ông đã từng tu cái pháp đó rồi, thành cái lần này kiếp này tới nghe cái pháp này nghe gặp một cái mình thấy ngay là nó có vẻ đúng. Nếu lần đầu tiên quý vị sẽ coi nó là sai, không tin đâu, mà gặp lại lần thứ nhì, lần nhiều lần rồi sẽ trong tâm sẽ thấy nó thích hợp với mình. Tôi nói là cái chuyện thông dịch nó khó khăn. Cái việc tưởng cái cô này nó trình độ cô không phải là thấp, mà cô bắt đầu vào cái phần mà tu hành tu luyện một cái là dịch chịu không nổi, là tại vì cái dịch nó khó khăn cho đó. Dịch nó không phải dịch chữ không, phải dịch cái nghĩa của cái chữ nữa. Thành ra cái chuyện thông dịch chuyện cực kỳ khó. Những cái người mà thông dịch trước giờ, thông dịch mà quý vị đọc sách đó là trình độ còn thua cô này nữa. Làm sao mà dịch được cái gì? tôi không nghe được gì, phải nói to to. Sư cô nói đúng, có những cái tiêu chuẩn mà nó cho mình biết đó là Phật, có đó Phật pháp là không Phật pháp, đó rất đúng. Nhưng điều nó đúng là đúng về cái phương diện nó rộng thôi. Chứ còn cái này, cái là mình chọn pháp, có nghĩa là mình phải chọn cái pháp nào thích hợp cho mình mà. Đâu có thể chọn hết tất cả 10 vạn cái pháp cho mình chọn được. Thành ra tôi muốn nhấn mạnh lại cái việc khi mà tu hành đó, phải biết chọn cái pháp để mà mình tu hành. Nếu quý vị không biết trạch pháp thì sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hả? Nếu không biết chọn thì hỏi thầy chỉ cho, thầy chọn giùm cho. Nếu thầy quý vị chọn được thì sao? Hả? Thầy mình chọn được mình làm gì bây giờ? Hả? Ông nói là bỏ thầy đi. Ông nói nếu như vậy. Thành ra tại sao này ông nói mà ông thầy tôi ông Tiên Hóa là ông đâu có dạy cái pháp môn nào đâu. Tôi nói là tại sao ông nghĩ ông Tiên Hóa không dạy cho ông? Quảng Ngân nghĩ Tiên Hóa không có dạy Quảng Ngân hả? Ông Tiên Hóa ông để cho ông này trồng phước 20 năm. Không dạy mà dạy. Là dạy cái pháp môn đó là pháp môn gì? Trồng phước cái đã, khoan học cái đã. Trồng 20 năm đi. Đừng có nói là tôi quan trọng, tôi là giỏi lắm, tôi là người thông minh, tôi là có tài ba, tôi là có tiền bạc, tôi là có địa vị. Phải dạy tôi đi chứ, bắt tôi làm việc hoài đâu có được. Ông Tiên Hóa ông bắt trồng 20 năm liên tiếp, không có dạy gì hết. Ông nói, ủa, ông Tiên Hóa đâu có dạy tôi gì đâu. Tôi nói, dạy, trồng 20 năm rồi mới được dạy. Đừng có tưởng bợ. Tại đừng nói ông Tiên Hóa không dạy, ông đang dạy trồng phước đó mà không hiểu thôi. Ngược lại, thành ra quý vị thấy ông thầy đệ tử khác á, thì người xuất gia thì rất là tự mãn, nói khoe với chúng tôi rằng tôi hả đi theo ông Tiên Hóa 15 năm là để mỗi lần có cơ hội một cái là tôi moi óc ổng, tôi hỏi thầy truyền cho con thêm một pháp môn nữa. Thành 15 năm đó, tôi học biết bao nhiêu pháp môn Tiên Hóa. Sau 25 năm, 26 năm, tôi nhìn cái ông đó hả? Ông Tiên Hóa truyền bao nhiêu pháp môn đó, không có hiểu một cái pháp môn nào hết. Truyền làm cái gì? Hả? Truyền không hiểu thì truyền làm cái gì? Học không hiểu thì học làm cái gì? Thành đấy trường hợp là dạy, không dạy mà là dạy. Không dạy ông này thì đang dạy ông cái pháp trồng phước. Mà dạy thiệt ra không dạy, tại dạy nó cũng ngu quá, dạy nó cũng vậy thôi, nó không hiểu được, cũng chừng nó thôi. Thành dạy mà thiệt ra không dạy tí nào hết. Dễ sợ như vậy, Điều Hóa không dễ sợ như vậy. Cô thắc mắc. Có người nào có thể dạy mà không dạy không? Có chứ. Dạy mà không hiểu cũng chừng nó thôi. Dạy cho. Yeah. Thực ra sư cô nói đúng, kỳ thực là như vậy nè. Tùy căn cơ người học trò, thì cô nói đúng ở chỗ là khi ông ngài tiên hóa, ngài giảng, ngài dạy ông này, thì ông cầu cái chiều sâu, thành ông chạy truyền cái pháp để cuối cùng đắc được cái chiều sâu. Còn cái người kia, người ta chỉ cầu cái chiều cạn thôi, ta chiều cầu cái số lượng thôi. Ta muốn là tôi muốn học được 10 pháp môn, 20 pháp môn, 50 pháp môn. Tại vì sao? Tại vì như vậy tôi là người học rất nhiều pháp môn của ổng. Thành người ta quan trọng cái số lượng, ta không quan trọng cái chiều sâu. Và bất cứ dạy cái gì, dạy chiều sâu không được, chỉ dạy ta được số lượng thôi. Thành người ta chỉ thành một cái con vẹt thôi, ta không dạy được, ta chỉ là thành con vẹt. Thành ra thiệt ra ông dạy những điều ông dạy với cái khả năng, cô nói đúng, ông dạy cái khả năng ông chỉ hấp thụ được chừng đó thôi, chịu thôi, vẫn dạy như thế. Nên nói cái khác biệt. Tại vì nhớ cái chuyện quan trọng này là nếu như thiệt sự quý vị có phước á, thì sẽ, người thầy sẽ tự động sẽ dạy quý vị cái pháp môn để mà tạo thêm phước nhiều hơn nữa. Còn nếu quý vị chưa đủ phước thì đi làm việc đi. Dạy quý vị sơ sơ đủ rồi. Ngày nay quý vị hỏi nhiều câu hỏi khó quá, tôi trả lời hết sức tôi rồi. Có ai có thắc mắc gì không? Bản sinh tình độ hả? Hồi nào? Hồi sáng nói rồi. Nói chuyện đó. Hồi sáng không có hả? Thì nghe là bật cái năm anh nghe. À, mình hồi hướng công đức.